chấp lý mà bỏ sự. Cho nên trong nhà Phật dạy lý thì mình đạt được, nhưng mà sự mình cũng không bỏ qua. Mình biết thân ngày năm uẩn hợp lại tánh là không, biết rõ như vậy, nhưng mà người ta còn mê, ta chưa biết, cho nên gặp cảnh khổ chấp thân là thiệt, bây giờ khổ quá ta chịu không nổi, thì mình phải khởi cái lòng thương giúp đỡ người ta cho qua cái cơn khổ. Rồi chuyện đạo lý là chuyện nói sao, chứ còn thấy là khổ cười nói nó không có gì đâu mình sợ khổ, rồi mặc người ta, đó là chưa có hiểu được cái đạo lý của nhà Phật. Cho nên Bồ Tát biết rõ cái các pháp tánh đó là không, là trí tuệ giác ngộ của các ngài, mà thấy chúng sanh khổ ngài cũng khóc như thường. Bởi vì chúng sanh họ chưa thấy mà mình thấy, nên tôi thường ví dụ, tôi nói như chúng ta ngủ ban ngày, đôi ba người nằm xung quanh, thì có người trong ban ngày họ mộng, họ thấy cái cảnh bị người ta dây bắt đánh đập, họ quản họ la. La thì lúc đó chúng ta biết cái thấy đang la nó là mộng, chứ có gì đâu, phải không? Thì nếu mình không có kêu thì lát rồi họ cũng hết mộng, họ cũng thức. Nhưng mà bây giờ họ đương la, đang khóc như vậy đó, mình nở nó dòm cười không? Người có cái lòng thương biết nó là mộng mà vẫn đánh thức họ, để cho họ qua cái cơn la khóc đó, đó là cứu họ. Như vậy biết mộng mà vẫn đánh thức họ, chứ không có để cho họ phải chìm trong mộng mà khổ sở. Vì vậy mà Bồ Tát biết chúng sanh duyên hợp không thiệt, mà lúc nào cũng lao mình làm tất cả việc từ thiện lợi ích cho chúng sanh. Mình làm rồi, nếu giúp họ có cơm ăn, có áo mặc rồi đủ chưa? Chưa, cái đó mới giúp cho cái thân tạm thôi, mà còn cho họ thấy được cái lẽ thật của đạo lý thì đó mới là cái cứu thật họ. Vì vậy cho nên Phật mới dạy bố thí tài rồi tới bố thí pháp là chỗ đó, đó. Không nên nghiêng mà không nên thiếu đó. Hiểu vậy thì nếu chúng ta chấp lý thì trở thành khô khan, tuy có trí tuệ mà khô khan. Cho nên lý sự phải viên dung, hai cái mình phải dung hòa với nhau để mà thực hiện thì mới đúng với tinh thần của đạo Phật. Đây tiếp, chân vọng đã biện thì ngu trí rõ ràng, vì vậy kẻ ngu không có khả năng liễu trí. Người trí có thật chất đạt ngu đó. Vì kẻ ngu thì không có khả năng liễu, tức là hiểu thấu được cái trí. Nhưng mà người trí thì lại có một cái tính căn bản chân thật để thấu đạt được cái ngu, nên biết chẳng phải trí thì không do đâu để rõ chân vọng, chẳng phải trí thì đâu thể phân biệt danh và thể. Như vậy thì quý vị nhớ danh, thể, chân, vọng. Cái gì danh, cái gì thể? Thì như hiện giờ chúng ta, quý vị có người nào không tên không? Chắc ai cũng có tên, nhiều khi hai ba tên nữa, phải không? Tên đó gọi là danh, con người đó là thể. Biết được cái danh là từ cái thể mà có. Còn cái thể mà không có danh thì cái thể đó người ta biết gọi là gì không? Thể mà không có danh thì nó là cái thể vô danh, thì không sao mà phân biệt được. Vì vậy nên cái thể nào cũng phải có danh. Danh và thể hai cái nó theo nhau. Vì sao hoặc có danh mà không thể, hoặc nhân thể mà lập danh? Danh thể xen lẫn thật khó nghiên cứu đến cùng được. Thế nên thể chẳng phải danh thì chẳng biện, danh chẳng thể thì chẳng lập, Nói thể cần phải nhờ đến danh, nói danh cần phải dựa vào thể. Đó. Như vậy thì thể và danh hai cái nó không tách biệt nhau được. Có danh thì phải có thể, mà thể với danh hai cái có khi nó chỉ là nương nhau thôi, chứ nó cũng không phải là cái lý thật. Ở sau đây sẽ nói rõ cái chỗ đó. Nay đây ngoài thể lập danh, nó chỉ là danh mà không thể, há có cái thể thích ứng với danh ư? Ví như thỏ không có sừng mà đặt ra danh từ sừng thỏ, đây là có tên gọi mà thật không có không sừng, há có sừng để thích ứng với tên ư? Đó. Như vậy thì nói là có danh là có thể, từ cái thể mà lập danh. Như cha mẹ sanh ra đứa con, đó là thể, rồi từ đứa con đó đặt cái tên cho nó, đó là danh. Đó. Như vậy thì ai có hình thức là con người thì đều có cái tên riêng hết, nó gọi là danh. Danh và thể nó không tách rời nhau. Nhưng mà có trường hợp có danh mà không có thể. Thí dụ như hồi xưa con rùa nó không có lông, con thỏ nó không có sừng, mà nói lông rùa sừng thỏ. Nói lông rùa sừng thỏ thì lông rùa, rùa không lông thì tức là không có thể, mà có cái tên là danh. Thỏ không có sừng tức là mà nói sừng thỏ thì như vậy có cái danh mà không có thể. Như vậy có cái có thể mà không danh, cũng ngược lại cái có danh mà không có thể. Ví dụ như bây giờ con vật gì chúng ta thấy mà chưa ai đặt tên thì nó ăn sao? Thì cái đó là có thể mà không có danh, phải không? Cũng như quý vị ở trên Đà Lạt họ đi rừng họ tìm được một thứ hoa lan gì mới mà chưa ai đặt tên thì về cái biết tên gì kêu không? Rồi cũng không biết kêu tên gì. Như vậy nó có thể, hiện tại nó có hoa lan mà không biết nó tên gì. Rồi lâu lâu ai đó nghiền ngẫm mà thấy nó giống giống cái gì rồi đặt cho nó cái tên. Thì như vậy thể là có cái danh. Còn trường hợp có danh mà không có thể, như là lông rùa sừng thỏ, nhưng mà sau này người ta có chiếu cái phim thấy thỏ có sừng, rùa có lông nữa, thì cái này là cái mới phát hiện sao. Như vậy đây để nói cái danh và cái thể nó không có tách rời nhau. Không có thể mà lập danh thì danh không thật danh, danh không thật danh thì cái được gọi tên là sở danh là không vậy. Cái được gọi tên là sở danh mà đã không thì cái hay gọi tức là nhân danh cũng không. Vì sao? Vì đặt danh để gọi cái thể của nó. Không có thể thì lấy gì để thích ứng với danh? Nói thể là thể cốt để thích ứng với danh, không danh lấy gì để thích ứng với thể? Thể không thích ứng với danh, không thích ứng thì không phải thể, danh không danh thì chẳng phải danh. Vậy thì đâu riêng gì thể mới nguyên hư, mà danh cũng là bản tịch, nhưng mà không có thể thích ứng với danh, do lai như thế. Danh thể thích ứng thì gọi là gì? Đây nói cái tên là danh, cái thể là một sự vật. Mà nếu có tên không có thể, cái tên nó rỗng, hoặc có thể mà không có tên thì cái thể nó cũng rỗng. Như vậy thì hai cái nó rỗng thì dễ rồi. Nhưng bây giờ cái danh